Cái đêm đó, chẳng nói ra lời mà trong dạ cậu Hải Thiên, đại ca Tường cũng đã tỏ lòng nhau. Gia nhân trong nhà Hải Thiên được cậu dặn kỹ lưỡng, lấy lễ đối đãi với Tường cũng giống như cậu Hải Thiên. Tường không là khách mà là huynh đệ của cậu. Rồi đại ca Tường cũng đến ngày trở lại đất Bến Tàu tính chuyện ân oán và trở lại với giang hồ huynh đệ, đặng sắp bài quyền hành. Và ngày ngày sảy hổng thấy cậu Hải Thiên sang Bến Nghé thì cũng thấy đại ca Tường ngồi xe nhàn du đến tư gia Hải Thiên bài cuộc cờ đối ẩm. Rồi những cuộc lễ tiết của thương giới Sài Gòn Chợ Lớn hay giao hào cùng giới công chức quản hạt, ai cũng biết đã đặng mời cậu Hải Thiên thì cũng đặng mời đại ca Tường hay ngược lại, chớ không chắc sẽ đắc tội hay tuyệt giao cùng hai tay sừng sỏ trẻ tuổi này. Thiệt là đại ca mà kết giao cùng danh thương, há chẳng như hổ thêm cánh tung hoành dọc ngang. Các cô, các ỷ thời đó, người con nhà danh gia Đài Cát, kẻ là quê khôi tiếng sắc khuynh thành, cũng thầm mộ danh hai cậu. Chiều chiều các cô tiểu thơ quê khôi ngồi xe ô tô mui trần của Mỹ, của Pháp hay kiến sông Mã mà thả dạo đường Catinat qua khu phố bổn kèn nghe nhạc Tây cử sướng. Thả Bến Tàu dạo mát, nhưng mắt của các cô cứ liếc ngang coi có chiếc auto Dallas mui trần mới cạnh của phú thương trẻ tuổi Hải Thiên, đặng mỉm cười chào hỏi. Mấy ỷ quê khôi của lãnh địa mạc đường má hồng, làm đảo điên bao công tử xứ Xài Thành đồn điền, thì đảo mắt tìm coi chiếc sông Mã xe kiến có bốn tay giang hồ tháp tùng dạo mát của đại ca Tường, đặng liếc nhìn đưa mắt cái phong độ đẹp trai lạnh lùng của cậu. Thậm chí có một ỷ cũng sát nước hương trời, nhưng bị cái số sát phu lấy chồng giàu cực, nhưng chết bắt đắc kỳ tử, để lại cho ỷ gia tài giàu ức vạn. Đó là cô Năm Liễu. Cô Năm Liễu cũng mộ danh hai cậu, thêm cái sự đánh độ lúc nhàn rỗi trong các cuộc bài bạc, đám hát. Các ỷ, các cô thách thức Năm Liễu đặt bài thêm lần nữa cớ sự nhân duyên. Cô rải tiền như rác, phô trương đặng kéo đổ một trong hai cậu. Bài định trước là cậu Hải Thiên. Cô Năm Liễu mồi hơi, khó dùng sự giàu sang để lọt được vào mắt của Hải Thiên. Nên cô Năm Liễu ra sức phủ tiền ở Bến Tàu, mua tay chân của đại ca Tường. Năm Liễu nói rỉ tai, lời đường mật với cậu Tường, thấy cũng im im. Sải đâu chắc trời hổng bằng lòng cho cô Năm Liễu tái giá bằng cái cách quăng tiền, nên khiến xui có bọn cướp đường mãi lộ canh chuyện mần ăn của cô mà quấy quá. Thêm một loạt chuyện buôn bán trên đất Nam Giang bùng bùng nhiễu sự. Một cô Năm Liễu cũng lên ruột mà chạy lên xứ Nam Giang coi sao. Đành ngậm ngùi chia tay hai cậu. Hai cậu cũng vì chí tình mà tiễn đưa. Rồi hai cậu chợt nhìn nhau cười cười. Vậy rồi cũng thành cái giai thoại, làm tiếng của hai cậu thêm vang trong giới quê khôi, mấy cô mấy ỷ bên bàn đèn sòng bạc. Hai cậu đang thư thả dạo chơi trò chuyện, sải đầu có đám đàn em của đại ca Tường chạy lại, đưa cho Tường một tấm thiệp mời. Tường coi mà không biết kẻ đó là ai, nhưng nhìn tấm thiệp thì cực kỳ sang trọng, mà tên lại là tên Tây Phiên Sang. Đang lưỡng lự phân vân định hỏi cậu Hải Thiên, thì cũng chờn lúc gia nhân của Hải Thiên chạy đến trình cậu tấm thiệp y chang. Cậu biết kẻ này không? Tường hỏi khi thấy cậu Hải Thiên đã đọc xong. Tôi nghe trong thương giới có kháo nhau rằng sắp có một tay chủ Tây cũng giàu có đến Sài Gòn bày chuyện mần ăn, chắc là người này. Sẵn tiện Tết nhất, mời tứ phương tân niên giao hảo vậy mà. Tường phân vân. Ừ, nhưng Nhưng sao tôi thấy cái tên này tôi ngờ ngỡ, mà không nhớ chi đâu.
Trời, tưởng nhớ chi, xế hồi mình sẽ biết mà. Với cái tên mà phiên sang tiếng ta cũng đặng khác.
Chắc chi cũng có tàu hàng quá qua bến của Tường, cho nên cầu giao với Tường là chuyển thương.
Ưa,
Tường đáp lời cho qua chuyện, rồi giai lại biểu đám tay chân chạy lo lễ vật để mừng khai trương tân niên. Nhưng không biết trong dạ Tường sao cứ thắc mắc về người này, mà sao hôm nay kỳ cục thiệt. Mấy đầu năm ngày tư ngày Tết mà sao trong dạ cứ như kiến bò, chẳng biết đặng chuyện gì. Lòng tự nhủ, xế này chắc mình sẽ đến sớm xem đó là ai.
Quang cảnh tại nhà hàng kiểu Pháp Continental thật nhộn nhịp, chẳng hổ danh chốn đệ nhất hào quê của đất Sài Thành. Xe auto, song mã xe kiến, đậu dài dập dìu tấp nập. Tài phú thương nào ra mắt với doanh thương cũng muốn phô trương cái mạnh vì gạo bạo, vì tiền của mình để tiện bề mần ăn. Đại ca Tường bước khỏi chiếc auto cùng với bốn tay tháp tùng, ăn bần như mọi khi, áo xá sậu lụa hàng châu đen, hàng nút mã não cẩn vàng, tay cầm đốt thuốc ngà cẩn ngọc, tóc chải ngược nhìn thiệt oai phong. Đại ca Tường đảo mắt một lượt,
chà, cũng đầy đủ những người danh tiếng của Sài Gòn chợ lớn, gia định thành quá hen.
Bữa tiệc có đầy đủ đại gia giới chức, tài chủ, thương giới quản hạt, người Tây, giới cảnh binh, đại ca giang hồ có tiếng, các quê khôi tiểu thư danh tiếng Sài Thành, các đào kép tài danh, các quê khôi đứng đầu của khu đèn đỏ sang trọng, mạc má hồng. Ai cũng khoe sự giàu sang trong ngày tân niên, trong sự khoan đãi của một nghiệp chủ người Pháp. Bước tới sảnh đường, đã có người cung kính chào đón, sướng tên lên. Cả tòa nhà thiệt náo nhiệt. Bên kia cũng bày đủ các bàn cờ bạc cho các bà, các cô vui chơi. Kia là dàn nhạc Tây hòa tấu cho khách khứa nhảy đầm tiêu khiển. Rải rác nơi hành lang, các nhân vật tiếng tăm chào hỏi trò chuyện. Sải có tiếng chào khiến đại ca Tường dây lại coi ai, thì đó chính là thầy Sáu Cần và cô Năm Liễu.
Ủa cô Năm Liễu, mấy năm không gặp, cô về Sài Gòn từ hồi nào? Sao không điện tín để tụi tôi đón tiếp?
Tôi về đặng vài bữa, trước là thỉnh an thầy Sáu, rồi đặng nhờ thầy phán giùm các hung trong năm nay, và coi ngày lành tính chuyện đại sự, chứ là về tìm hai cậu để tính ân oán đó.
Ân oán?
Trước là oán, dám báo tin như thiệt, bài đám cướp đường làm tôi phải chạy một hơi qua Nam Vang. Ơn là nhờ nhân duyên cũng gặp được một ông hoàng thân trẻ ở Cao Niên. Năm rồi, qua lại lại cũng hạch tính. Ông hoàng biểu tính chuyện sắc phong phi cho tôi, nên tôi mới về lại Sài Gòn thỉnh thầy chọn luôn ngày lành tính chuyện hôn nhân đó.
Chà, vậy thiệt chúc mừng cô Năm Liễu hen. Sài Gòn có mấy ai tốt phước hơn cô? Đặng hàng phi tử hoàng thân Cao Miên thiệt là tài. Còn chuyện quán thì cô Năm đã nói ra chắc không còn để bụng. Nhưng nơi mời, tôi và cậu Hải Thiên sẽ đến thỉnh tội cùng cô.
Chờ để tôi gặp cậu Hải Thiên rồi hai cậu biết tay tôi.
Chà, hôm nay sao mà tấp nập dữ ha? Chắc ông bảo gia này cũng thuộc hàng cử phú.
Thầy giáo Cần nhìn quanh cười cười.
Paul là người Pháp, bạn tôi, cũng có làm ăn cùng bên Nam Vang, cũng độ hơn đại ca Tường vài tuổi. Xưa cũng theo cha đi mần ăn ở Đông Dương, nay phần sáng nghiệp ở Đông Dương là của hắn. Nói tiếng ta cũng sỏi, bởi mới lấy cái tên Bảo Gia cho dễ.
Thì ra là vậy.
Phó,
không biết sao tôi thấy ngờ ngỡ.
Chắc là biết mà, vì sáng nay tôi vừa gặp Paul, có hỏi thăm về đại ca Tường, xưa có phải là...
Chợt câu nói của cô Năm bị cắt ngang bởi tiếng nhạc trỗi lên chào đón. Ai cũng dừng lại hướng về phía chính sảnh. Chủ tiệc bước xuống lầu, nói lời chào đón cảm tạ chư khách. Đây là một người Pháp, cung cách lịch duyệt, nhưng coi bộ chải chuốt và cũng khá màu mè. Dáng dấp hơi lạ lướt, dáng vừa người, hào hào có nét châu Á, chỉ riêng có cái mắt xanh là khác. Tiếng ta nói cũng khá rành. Y bận đồ lễ phục màu đen sang trọng, nút cài cẩn hột xoàn, dè áo cẩn thêm hình mỏ neo vàng chạm hột xoàn lóng lánh, tóc chải ngược láng mướt, ánh mắt kiêu kỳ. Xung quanh có hai hàng tháp tùng, vừa tay vừa ta, coi bộ phô trương cũng hết cỡ.